Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này lại có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Anh chị em và các bạn thấy đó, một suốt mấy Chủ nhật này, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm tin mừng theo Thánh Gioan ở chương thứ 6, bắt đầu bằng dấu lạ hóa bánh ra nhiều, và sau đó là một diễn từ dài của Chúa Giêsu về bánh sự sống. Thì diễn từ này rất quan trọng và rất sâu, bởi vì nó giúp cho mình khám phá lại cái cốt lõi của niềm tin Kitô giáo. Ở trong Kitô giáo, tin không có nghĩa là tôi chấp nhận một lý thuyết, một hệ ý thức cho dẫu có hay đến đâu. Tin cũng không phải là tôi chấp nhận một bộ luật cho dẫu có hoàn hảo đến đâu. Nhưng mà chiều sâu nhất của đức tin đó là hòa chung sự sống với chính Chúa Giêsu, và cái cốt lõi đó được thể hiện một cách rõ nét nhất là khi các bạn và tôi cử hành thánh thể, nhất là khi rước lễ. Đó là chân lý cốt lõi, nhưng mà trong thực tế lại không dễ lĩnh hội, nhất là đối với các bạn, bởi vì các bạn phải sống trong một cuộc sống quá ồn ào, với biết bao nhiêu lo toan bận rộn, nó kéo mình ra phía bên ngoài, cho nên khó lĩnh hội lắm. Thế nhưng tôi cố gắng để có thể chia sẻ được cái gì thì chia sẻ, và chắc là sẽ mất nhiều thời gian. Thế bây giờ tôi xin anh chị em và các bạn ghi vào trong trí khôn một câu thôi rất quen: Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì người ấy ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Thế nào là ăn thịt và uống máu? Nếu mà mình hiểu một cách quá vật chất thì các bạn và tôi là rơi vào tình trạng của dân man di mọi rợ, ăn thịt người. Cho nên phải hiểu cho đúng theo ý nghĩa của Kinh Thánh. Chúng ta dễ bị cái não trạng nhị nguyên của văn hóa Tây Phương nó chi phối, cho nên nói đến thịt và máu là lập tức mình đặt nó trong một thế đối lập với tinh thần và linh hồn. Nhưng mà không phải vậy. Các bạn nhớ lại trong Kinh Thánh coi, Chúa tạo lên ông Adam, anh ấy buồn quá bởi vì cô độc, cho nên cuối cùng thì Chúa làm lên một người đàn bà. Anh ấy thức dậy sau một giấc ngủ dài, khám phá ra bên cạnh mình có một người đàn bà, thích quá, reo lên, khen này nàng là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Sau đó Kinh Thánh kết luận, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái người vợ của mình và cả hai nên một xương thịt. Thịt đấy, nhưng mà thịt đấy nó không phải là cái thân xác này mà thôi, mà thịt đó nó là tất cả con người. Rồi các bạn nhớ lại một đoạn Kinh Thánh nữa, Giu-đa bán Chúa Giê-xu được 30 đồng, sau đó anh ấy hối hận, anh ấy đem món tiền anh trả lại cho các vị thượng tế. Và anh nói với các thượng tế làm sao? Tôi đã phạm tội nộp máu người vô tội. Anh ấy không nói là tôi đã phạm tội nộp mạng sống của người vô tội, mà nói là nộp máu. Máu chính là mạng sống, máu là sự sống. Cho nên ăn thịt và uống máu Chúa Giê-xu không phải là rơi vào cái tình trạng man di mọi rợ, mà là đón nhận con người toàn diện của Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời của mình. Thế cho nên Chủ nhật tuần trước tôi mới nói với các bạn là phải thay đổi cái quan niệm về rước lễ đi. Rước lễ không phải là đón nhận một sự vật, cho dẫu là một sự vật thiêng liêng, nhưng rước lễ là bước vào cuộc gặp gỡ một ngôi vị. Chúa Giê-xu nói tiếp, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Tôi là gì? Ngôi thứ nhất, số ít diễn tả một ngôi vị. Và chính vì rước lễ là gặp gỡ một ngôi vị, cho nên tôi mới mời các bạn là hãy trở lại cái kinh nghiệm gặp gỡ giữa con người với con người, để mình có thể tìm hiểu về ý nghĩa của Thánh Thể. Và tôi đã nói với các bạn Chủ nhật trước là khi ta nhìn lại đời mình thì ta thấy là có những người ta chỉ thấy mà không gặp, có những người ta gặp nhưng mà vô thưởng vô phạt, có những người gặp xong rồi thấy lòng mình nó hèn đi, và lại có những người gặp xong thấy mình lớn lên. Nhưng mà cái đỉnh cao của gặp gỡ đó là cuộc gặp gỡ trong tình yêu, khi ấy gặp gỡ trở thành kết hợp, hai người hòa chung một sự sống. Và chiều hôm nay đây chính là cái điểm mà tôi đề nghị anh chị em và các bạn suy nghĩ với tôi, bởi vì nó có khả năng để diễn đạt về sự hòa chung sự sống giữa Chúa Giê-xu và chúng ta. Tôi cứ băn khoăn là nếu mình lấy tình yêu vợ chồng để mà diễn đạt về ý nghĩa của Thánh Thể, của việc rước lễ, thì không biết là mình có xúc phạm Chúa không, mình có phàm tục hóa cái việc thánh thiện không. Thế nhưng mà khi tôi đọc Kinh Thánh là tôi thấy hình ảnh của tình yêu vợ chồng đầy rẫy để minh họa cho tình yêu của Thiên Chúa và con người, cho nên chắc là chúng ta không có phàm tục hóa đâu. Thế bây giờ các bạn quay lại với kinh nghiệm của chính các bạn trong tình yêu nam nữ, tình yêu thật đấy nhá, chứ không phải tình yêu giả. Ở trong cuộc gặp gỡ của tình yêu đó, hai người nam nữ nên một với nhau. Cái sự nên một này nó được cụ thể hóa trước hết là nên một trong thân xác. Thế nhưng nó không thể ngừng lại ở đấy. Tôi đã nói với các bạn mấy lần rồi, nếu mà hành vi vợ chồng chỉ là nên một trong thân xác thôi thì xin lỗi, nó đâu có khác gì cái hành vi nên một của anh thanh niên với lại một người Việt gốc cây nào đấy ở đường Huyền Trân Công Chúa, không khác gì nhau cả. Cho nên nó không thể chỉ ngưng ở cái chuyện nên một trong thân xác. Nhưng mà nên một trong thân xác chỉ là ngôn ngữ để diễn tả về sự nên một trong tinh thần, trong con người toàn diện. Và đến một lúc nào đấy, người ta có thể vượt qua sự nên một trong thân xác mà vẫn nên một với nhau trong tinh thần. cách đây mấy hôm, tôi ngồi coi cuốn phim của Đài Hà Nội Những Giấc Mơ Bằng Giấy. Đại khái là người ta nói đến một nền kỹ nghệ đang phát triển ở ngoài Bắc, đó là kỹ nghệ làm hàng mã. Người ta tin tưởng là người ta mua những cái hàng bằng giấy ở trần này để gửi cho những người thân của mình trong cõi âm đó. Thì trần sao thì âm vậy mà, cho nên là mua hàng mã để gửi cho người cõi âm. Nhân vật chính ở trong bộ phim đó là một ông cụ và một người con gái, hai bố con. Bà vợ chết sớm, ông cụ sống làm nghề hàng mã, nuôi con ăn học. Nhưng mà ông cụ không tin rằng là người ở cõi âm lại có thể nhận được những cái món hàng bằng giấy đấy. Thế cô con gái hỏi ông cụ, nếu như thế thì bố gửi cho mẹ con cái gì? Ông cụ trả lời, bố gửi cho mẹ con cái linh hồn của bố. Còn cái xác này ở lại thế gian chỉ là để lo cho con ăn học thành người. Bố gửi cho mẹ con cái linh hồn của bố. Hay. Ông cụ với bà cụ đâu có còn quan hệ trong thân xác nữa, nhưng mà rõ ràng tình yêu của họ vượt qua sự chết. Cái câu nói đó làm cho tôi nhớ đến lời của Thánh Giáo Phụ Basilio. Ngài định nghĩa về nụ hôn của các bạn. Ngài định nghĩa làm sao? Hôn có nghĩa là người ta thổi linh hồn cho nhau. Tuyệt vời. Tôi chưa thấy một định nghĩa nào về nụ hôn mà hay như vậy. Thổi linh hồn cho nhau. Tôi không biết là các bạn thổi cái gì cho nhau. Rất là hay, thâm thiết. Cho nên là đúng, nó không thể ngưng lại ở sự liên một trong thân xác, mà nó muốn diễn đạt một cái gì sâu hơn. Cái tương tự như vậy, khi mà mình rước lễ đó, các bạn và tôi được mời gọi để không chỉ ngưng lại ở cái dấu chỉ là tấm bánh nhỏ nhỏ, mà mình phải vượt lên trên để khám phá ra chính Chúa Giêsu hiện diện ở đó, và Ngài nên một với mình, hòa chung sự sống với mình. Chúa Giêsu dùng hai động từ ăn và uống để diễn tả sự nền mộc. Bây giờ các bạn ăn và uống cái gì? Cái vật đó nó có nguyên si ở trong bao tử của các bạn. Nếu mà nó nguyên si thì chỉ có đi vào nhà thương bình dân. Nhưng mà mình ăn và uống cái gì thì cái sự vật đó nó phải chấp nhận nó bị nhai, bị nghiền nát, bị tiêu hóa, rồi cuối cùng nó đồng hóa với chính thân thể mình và nên sức sống cho thân thể của mình. Cũng vậy, Chúa Giêsu dùng cái động từ ăn và uống để diễn tả sự hòa chung sự sống giữa Ngài với chúng ta, cho nên Ngài mới nói là tôi ở trong kẻ ấy và kẻ ấy ở trong tôi. Và Thánh Phaolô có thể nói là tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô đang sống trong tôi. Khó lĩnh hội nhưng mà các bạn cố gắng. Thế thì làm sao mà tôi có thể có được cái mối hòa chung sự sống giữa hai con người? Tôi ăn một cái bánh thì dễ hiểu, nhưng mà đằng này giữa hai con người, chả nhẽ tôi nuốt các bạn. Cái sự hiệp thông sâu xa giữa hai con người, giữa hai ngôi vị chỉ có thể thực hiện nhờ tình yêu. Lại một lần nữa, chúng ta quay trở về với kinh nghiệm tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng. Họ nên một với nhau nhờ tình yêu, và tình yêu đó lại được xây dựng trên niềm tin. Đây là một điều rất lạ. Cứ nói đến niềm tin là người ta tưởng là mình phải tin vào Chúa là đấng vô hình, tin vào thiên đàng hỏa ngục là cõi vô hình, mình không thấy cho nên mình mới tin. Chứ còn vợ với chồng thấy nhau rành rành ra đây này, từng cái nốt ruồi còn thấy nữa, thế không cần đức tin à? Thì các anh chị nào đã kết hôn trả lời dùm tôi với, chứ tình yêu vợ chồng có cần tin nhau không? Không tin sao sống? Không phải chỉ là bởi vì tôi không quản lý được ông ấy. Ông ấy chỉ ở với tôi có 12 tiếng rồi, còn 12 tiếng ông đi đâu tôi không biết. Không chỉ là như vậy, nhưng còn là ở chỗ này, con người ta không chỉ có thế giới bên ngoài mà có thế giới bên trong rất phức tạp. Là vợ chồng với nhau đấy, thấy cái bên ngoài của nhau nhưng mà có thấy được trong lòng của nhau. Cho nên anh nào mà nói là tôi đi guốc trong bụng cô là nói dọc. Đi guốc mà sao được trong bụng người ta. Và chính vì vậy cho nên mới có cái chuyện là đồng sàng mà dị mộng, nằm chung một giường mà mỗi một người có một giấc mơ khác nhau. Cho nên tình yêu phải được xây trên niềm tin, và là một tình yêu còn vượt trên cảm xúc giác quan. Chẳng hạn như các cụ lớn tuổi, các cụ không còn có cái cảm xúc về mặt giác quan trong cái quan hệ thân xác, thì các bạn nghĩ là các cụ không yêu nhau à? Đừng có tưởng nhé. Lần đầu tiên trong đời tôi khám phá ra một chân lý như thế đó. Mình cái lúc tôi mới làm linh mục đâu có 1-2 năm, có hai ông bà cụ 80 tuổi rồi, Chúa gọi cụ ông đi trước. Một tháng sau cụ bà vào xin lễ: thưa cha, cha làm lễ cho ông nhà con. Xong rồi cụ nói với tôi: thưa cha, con nhớ ông con quá. Rồi cụ khóc, khóc một cách ngon lành, khóc một cách thoải mái. Chắc cụ không dám nói với mấy đứa cháu ở nhà, sợ chúng nó cười. Đi nói với ông cha: làm linh mục con cái thích vậy, có cái hạnh phúc vậy. Nhưng mà lúc đấy tôi mới khám phá là hóa ra các cụ thường nhau quá sức lẽ mình, già diết lắm còn hơn đám trẻ chúng mình. Một tình yêu vượt trên cảm xúc, vượt trên giác quan. Cũng vậy thôi, trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu Thánh Thể, khi mà mình thức lễ phải được xây dựng trên tình yêu kìa, thì mới dẫn đến cái mối hiệp thông sâu xa. Và có lẽ đây là cái làm nên khác biệt giữa các thánh và mình. Các thánh cũng rước lễ như mình vậy, nhưng mà các bạn và tôi rước lễ mà không ăn thua gì cả. Còn các thánh rước lễ là các thánh đi sâu vào trong sự hiệp thông với Chúa, bởi vì các ngài yêu Chúa tha thiết. Còn mình thì lơ mơ vậy. Mà cái ta gọi là tình yêu đó phải được xây dựng trên đức tin, phải vượt qua cái dấu chỉ bên ngoài là tấm bánh, là chén rượu để mà khám phá ra Chúa Giêsu. Tôi là linh mục đây, dân lễ hàng ngày, xin thú thật với các bạn là đã rất nhiều lần tôi cầm bình thánh Chúa trên tay mà lòng tôi tự hỏi: Chúa đây sao? Chúa bé con thế này à? Chúa là tấm bánh như thế này à? Chúa đây sao? Và hầu như không có một lần nào truyền phép ở trong thánh lễ mà lòng tôi không thầm thì một lời cầu nguyện: xin Chúa thêm đức tin cho con. Tình yêu của chúng ta phải được xây nền trên đức tin, và còn là một tình yêu vượt trên cảm xúc của giác quan. Bởi lẽ không phải hôm nào rước lễ các bạn và tôi cũng thấy mình sốt sắng, cũng thấy mình nồng nàn nóng cháy. Nhưng có lúc rước lễ mà lòng ta tỉnh queo thôi, rất khô khan. Lúc ấy tình yêu của mình được thể hiện với Chúa không phải bằng cảm xúc nóng nảy giác quan, mà là bằng sự trung tín, giống như một người chồng trung tín với vợ
ngay cả những lúc thử thách của cuộc đời. Chúng tin. Thế cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn, mà tôi nghĩ đấy là cái cốt lõi của đạo. Không phải chỉ là chấp nhận một hệ ý thức hay là sống đời sống luân lý cho tôi, mà là hòa chung sự sống với chính Chúa Giêsu. Thế nhưng người ta sẽ hỏi chúng ta rằng, có cái dấu hiệu nào để nói là anh có sự sống của Chúa Giêsu ở trong tâm hồn anh? Có dấu hiệu nào? Khó trả lời đấy nha. Tôi nghĩ một cách đơn giản, giờ các bạn quan sát thế giới chung quanh ta, cái loài thảo mộc á, nó có sự sống chứ. Sự sống của nó được thể hiện qua cái gì? Qua sự tăng trưởng. Nhưng mỗi một ngày nó lớn lên, mỗi một ngày nó lớn lên, lên một cấp bậc nữa, loài động vật, chó, mèo, nó có sự sống chứ. Sự sống của nó được thể hiện không những qua sự tăng trưởng, mà còn qua cảm giác. Mình nổi nóng lên, mình tát cái cây một cái, nó không đau, chỉ có mình đau. Còn nếu mà mình đá con chó thì là nó kêu, nó có cảm giác. Nên một cấp bậc nữa, con người, cái sự sống của con người không chỉ là sự tăng trưởng, không chỉ là cảm giác, mà còn có lý trí để suy tư, để phán đoán, để chọn lựa. Thế bây giờ nếu ta bảo lên một cấp bậc nữa là sự sống của Thiên Chúa ở trong tôi, thì đâu là cái dấu chỉ cụ thể nhất? Tôi nghĩ ta phải quay trở về với chính Chúa Giêsu thôi, là Đấng đã nói rằng tôi là bánh. Là bánh nghĩa là làm sao? Một tấm bánh không bao giờ nó hiện hữu cho chính nó. Một tấm bánh mà nó chỉ nằm trình hình ra đấy, nó có mặt cho chính nó, chỉ được vài tuần lễ là nó sẽ mốc, nó sẽ thiêu, vứt đi là xong. Nhưng đã gọi là bánh có nghĩa là nó hiện hữu cho một ai khác, để cho người ta ăn và cho người ta sống. Chúa Giêsu định nghĩa Ngài là bánh có nghĩa là Ngài không sống cho Ngài, mà là sống cho người khác. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có sự sống của Chúa Giêsu thực sự, thì cái lối sống phải được thể hiện ra bên ngoài là không sống cho mình mà sống cho người khác. Người khác đây là vợ, là chồng, là con cái, là bạn bè, là anh chị em của mình. Hiểu như thế thì có thể nói được rằng người nào càng cử hành thánh thể một cách đích thực bao nhiêu, người đó càng làm đẹp cuộc đời bấy nhiêu. Lỗi là lỗi tại chúng ta, cắt đứt cái cử hành thánh lễ ra khỏi cuộc đời, thế thôi, chứ không phải lỗi tại Chúa. Thế cho nên chiều hôm nay, cảm ơn các bạn chấp nhận ngồi lâu nghe tôi chia sẻ. Tôi chỉ muốn nói với các bạn về một hành vi đức tin mà mình cử hành rất quen thuộc, nhưng mà nhiều khi quen quá cho nên mình không còn ý thức nữa. Xin cho chúng ta mỗi một lần cử hành cái hành vi đức tin ở trong thánh lễ đó, là mỗi một lần mình thực sự đón nhận Chúa Giêsu đi sâu đến nỗi trở thành sự sống trong cuộc đời của mình. Và xin cho chúng ta biết thể hiện cái sự sống đó ra bên ngoài bằng lối sống của một tấm bánh như Chúa chúng ta đã sống. Và tất cả được xây dựng trên đức tin. Cho nên kết thúc suy niệm này, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin với hội thánh.